Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 5 tháng 3 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự tường thuật lại toàn bộ chuyến viếng thăm của phái đoàn tòa thánh tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Hà Nội. Phái đoàn tòa thánh thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 2 vừa qua, nhằm chủ nhật thứ nhất mùa chay, phái đoàn tòa thánh do Đức ông Ettore Balestrero, thứ trưởng ngoại giao tòa thánh dẫn đầu, cùng đi có Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại giao và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã đến thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Cùng hiện diện có Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế, cùng đồng tế còn có các cha thuộc tòa Tổng giám mục và Đại chủng viện Hà Nội. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục đã cử hành nghi lễ ghi danh dự tổng. Thánh lễ có sự tham dự của nhiều nữ tu và đông đảo giáo dân, đặc biệt có sự hiện diện của 52 bạn dự tổng được ghi danh trong thánh lễ. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phêrô đã có những lời giới thiệu và chào mừng phái đoàn tòa thánh. Ngài nói: "Sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh ở giữa chúng con trong ngôi nhà thờ chính tòa của giáo phận và trong bầu khí linh thiêng của thánh lễ thật vô cùng ý nghĩa. Sự kiện này càng diễn tả sự hiệp thông tuyệt vời của giáo hội địa phương chúng con với tòa thánh, với đấng kế vị thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 kính yêu, và càng cho thấy mọi sinh hoạt của giáo hội giữa lòng dân tộc đều được soi sáng từ nguồn lời Chúa và thánh thể của Chúa Giêsu." Tiếp đến, Đức Tổng giám mục nói lên tâm tình hiệp thông cầu nguyện, lòng trân trọng và biết ơn với phái đoàn tòa thánh, vì công việc của tòa thánh luôn thể hiện tâm tình yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Giáo hoàng đối với quê hương dân tộc Việt Nam. Ngài nguyện chúc cho sứ vụ của phái đoàn đạt được mọi điều tốt đẹp. Trong lời kêu gọi sám hối đầu lễ, Đức Tổng giám mục đã nói lên ý nghĩa của việc ghi danh dự tổng vào chủ nhật thứ nhất mùa chay. Ngài mời gọi sám hối và cầu nguyện cho các anh chị em dự tổng được ơn lắng nghe tiếng Chúa và nhiệt tâm bước theo Người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phêrô đã phân tích bài tin mừng và mời gọi cộng đoàn như sau: "Bước vào mùa chay, thần khí của Chúa cũng đang lôi kéo chúng ta vào đời sống gắn bó với Chúa trong chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ bác ái, là đời sống giúp chúng ta thánh thiện hơn, chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian, và từng bước dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu được báo trước khi chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa phục sinh." Đức Tổng giám mục cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các anh chị em dự tổng mà hôm nay được ghi danh vào số những người sẽ lãnh nhận các bí tích rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa trong đêm lễ phục sinh, để họ có đủ can đảm tiến tới đời sống mới, trở nên con cái Chúa ở trong hội thánh. Sau bài giảng, Đức Tổng giám mục Phêrô đã chủ sự nghi lễ tuyển chọn, tức là nghi lễ ghi danh cho 52 anh chị em dự tổng đang học các khóa giáo lý dự tổng tại hai giáo xứ chính tòa và Hàm Long. Trong nghi lễ, vị chủ sự đã thẩm vấn các người đỡ đầu và tình nguyện của các dự tổng. Ngài mời gọi từng người một tiến lên ghi danh vào sổ dự tổng. Nghi lễ được kết thúc bằng lời khẩn cầu trọng thể cho các người dự tổng.
Sau đó, thánh lễ được tiếp tục với phần cử hành phụng vụ thánh thể. Cuối thánh lễ, Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, đã có bài chia sẻ với Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện. Ngài đã nói lên niềm vui mừng vì được hiệp dâng thánh lễ trong nhà thờ chính tòa cùng với Đức Tổng Giám mục Phêrô và Đức Tổng Giám mục Leopoldo, vị đại diện Đức Thánh Cha và với Cộng đoàn Dân Chúa. Trong những lời chia sẻ, Ngài đã xác định niềm hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu chỉ có nơi Thiên Chúa. Đó cũng là điều mà những người dự tòng được ghi danh hôm nay đang tìm kiếm. Ngài mời gọi mọi người hãy trở nên chứng tá cho Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Thánh lễ đã diễn ra thật long trọng và sốt sắng, diễn tả sự hiệp thông sâu xa của mầu nhiệm hội thánh, của hội thánh địa phương với hội thánh toàn cầu. Với nghi lễ tuyển chọn và ghi danh dự tòng được cử hành cách trang trọng, đã nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hội thánh đón nhận các thành viên mới gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa.
Tin Vatican. Thông cáo chung về cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Trưa ngày 28 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo chung về cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trưởng phái đoàn Tòa Thánh là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao, và có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Các hai vị được hai chức sắc thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và Bộ Truyền giáo Tháp Tùng. Nguyên văn thông cáo chung như sau. Như đã thỏa thuận trong dịp gặp gỡ lần thứ hai của nhóm làm việc chung Tòa Thánh và Việt Nam tại Vatican hồi tháng 6 năm 2010, cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc chung đã diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2012. Hai vị đồng chủ tọa cuộc gặp gỡ là ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam, và Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng, trưởng đoàn Tòa Thánh. Hai bên đã cứu xét những vấn đề quốc tế, trao đổi tin tức về tình trạng liên hệ, phân tích những tiến bộ đã thực hiện trong quan hệ Việt Nam và Tòa Thánh từ sau cuộc gặp gỡ thứ hai của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh, và đã thảo luận về những vấn đề liên hệ tới giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh rằng, nhà nước Việt Nam đã luôn thực hiện và còn tiếp tục cải tiến chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân. Nhà nước khích lệ giáo hội Công giáo tại Việt Nam tích cực và thực sự tham gia vào tiến trình hiện nay phát triển đất nước, kinh tế và xã hội. Về phần mình, Phái đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận những nhận xét đó và đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền dân sự đối với hoạt động của giáo hội Công giáo, đặc biệt năm 2010, trong việc cử hành năm thánh và nhân dịp các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha. Tòa Thánh bày tỏ mong ước rằng vai trò của vị đại diện không thường trú và sứ mạng của Ngài được tăng cường và mở rộng để củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và giáo hội Công giáo tại Việt Nam, cũng như ý hướng của Việt Nam và Tòa Thánh phát triển các mối quan hệ với nhau. Cả hai bên đã đồng ý tạo điều kiện dễ dàng cho công việc của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli để Ngài có thể thi hành sứ mạng tốt đẹp hơn. Ngoài ra, cả hai bên đã nhắc đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc sống tin mừng giữa lòng đất nước và những nhận xét của Ngài về việc là tín hữu Công giáo tốt và là một công dân tốt, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục có sự cộng tác giữa giáo hội Công giáo và chính quyền dân sự để thực thi một cách cụ thể và thực tế những giáo huấn ấy trong tất cả mọi hoạt động. Cả hai bên đã đồng thuận về thẩm định, theo đó các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã tiến triển tích cực dựa trên căn bản thiện chí và đối thoại xây dựng, cũng như tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một bầu không khí thân mật thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đã thỏa thuận sẽ gặp lại nhau tại Vatican cho cuộc gặp gỡ thứ tư của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh. Ngày giờ cuộc gặp gỡ sẽ được thiết định qua đường ngoại giao. Nhân dịp viếng thăm Việt Nam, phái đoàn Tòa Thánh đã thăm ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ, thăm Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia, đang cộng tác với Bệnh viện Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma, cũng như một số cơ sở công giáo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và giáo phận Xuân Lộc ở Đồng Nai.
Tin Vatican. Nhóm làm việc chung Tòa Thánh và Việt Nam nhóm họp lần thứ ba. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã ra thông báo rằng, chiếu theo quyết định đã được đề ra vào cuối cuộc gặp gỡ thứ hai của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Vatican trong ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010, thì cuộc gặp gỡ lần thứ ba của nhóm làm việc sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2012. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh giải thích tiếp về mục đích của cuộc họp như sau. Sau một số cuộc viếng thăm của vị đại diện không thường trực của Tòa Thánh tại Việt Nam, cuộc họp tới đây sẽ giúp đào sâu và phát triển các quan hệ song phương. Được biết, cách đây gần hai năm, vào ngày 26 tháng 6 năm 2010, Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã ra thông báo cho biết nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã nhóm họp trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010 tại Vatican. Hai vị đồng chủ tọa lúc đó là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, trưởng đoàn Tòa Thánh, và ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam. Sau khi duyệt qua những tiến bộ đã đạt được từ khóa họp lần thứ nhất của nhóm làm việc chung, hai phái đoàn đã đề cập đến những vấn đề quốc tế và những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giáo hội công giáo tại Việt Nam. Hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển khả quan trong các lĩnh vực của đời sống công giáo tại Việt Nam, đặc biệt về Năm Thánh. Ngoài ra, cả hai nhắc đến bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong dịp các giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ các thánh tông đồ năm ngoái, và sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giáo hội công giáo tại Việt Nam nhân dịp Năm Thánh 2011, và cả hai phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm hướng đi cho giáo hội công giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây. Về quan hệ song phương, hai phái đoàn đánh giá cao những phát triển tích cực diễn ra từ sau khóa họp lần thứ nhất của nhóm làm việc chung, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, hồi tháng 12 năm 2009. Hai phái đoàn đã trao đổi sâu rộng về quan hệ ngoại giao song phương. Và để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo địa phương, như một bước đầu, cả hai bên đã thỏa thuận về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã vượt quá hạn cao niên của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ hôm 29 tháng 2 vừa qua đưa tin rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trở thành vị giáo hoàng cao niên vào hàng thứ sáu trong lịch sử giáo hội từ thế kỷ thứ 14 đến nay. Nói là từ thế kỷ thứ 14 là bởi vì chỉ từ đó người ta mới có những ghi nhận lịch sử rõ ràng những sự kiện này mà thôi. Như thế vào ngày 29 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được 84 tuổi và 320 ngày, tức một ngày già hơn Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đứng đầu danh sách 6 vị giáo hoàng cao niên nhất là Đức Leo thứ 13, qua đời lúc 93 tuổi. Kế đến là Đức Clemente thứ 12, qua đời lúc 87 tuổi. Vị giáo hoàng cao niên hàng thứ 3 là Đức Clemente thứ 10, qua đời lúc 86 tuổi. Hai vị giáo hoàng cao niên hàng thứ 4 là Đức Innocente thứ 12 và Đức Pio thứ 11, qua đời lúc 85 tuổi. Dù tuổi đã cao, nhưng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vẫn còn duy trì được mức sức khỏe tốt và mức độ làm việc nhiều như thường lệ. Dĩ nhiên, như chúng ta đã nhìn thấy trong một số hình ảnh truyền hình, nhân viên phục vụ trong Vatican đã đưa vào vài chi tiết nhằm phục vụ cách phù hợp hơn với hiện trạng sức khỏe của người cao niên. Chẳng hạn như việc Đức Thánh Cha dùng gậy chống khi di chuyển khoảng cách dài, hoặc đứng trên một mặt bằng có gắn 4 bánh xe ở dưới, để các nhân viên đưa đi. Trong các lần tiếp kiến các giám mục về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không còn tiếp kiến từng vị một như thông lệ trước đây, mà tiếp kiến chung từng nhóm một. Đức Thánh Cha cần tiết kiệm sức khỏe để có thể chu toàn những sinh hoạt mệt nhọc trong tương lai, chẳng hạn như chuyến viếng thăm nhiều ngày đến Mexico và Cuba vào cuối tháng 3 này. Chuyến viếng thăm Liban có thể vào tháng 9, rồi việc khai mở năm Đức Tin vào tháng 10, và việc tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về tái rao giảng tin mừng vào tháng 11 sắp tới. Đó là chưa kể chuyến viếng thăm và tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao các hoạt động bác ái như một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm thứ Sáu 24 tháng 2 vừa qua, dành cho ban lãnh đạo của Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, một hội bác ái kỳ cựu ở Roma. Theo thói quen hàng năm, các vị đại diện của hội dưới sự hướng dẫn của quận công chủ tịch Leopoldo Toclonia đến trao cho Đức Thánh Cha số tiền họ quyên góp được để ngài làm việc bác ái. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động bác ái của Hội Thánh Phêrô Tông Đồ dưới nhiều hình thức như từ các quán phát trận cho người nghèo cho đến các quán trọ ban đêm, các gia cư cho gia đình nghèo, sự âm thầm giúp đỡ các bệnh nhân và gia đình họ qua quán trọ ở Roma và cả các hoạt động trợ giúp truyền giáo ở nước Lào cũng như các chương trình nhận con nuôi từ xa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lòng trung thành chân thực của chúng ta đối với tin mừng được kiểm chứng qua sự quan tâm và ân cần trợ giúp cụ thể của chúng ta đối với những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. Sự quan tâm tới tha nhân bao hàm việc mong ước điều thiện hảo cho họ dưới mọi khía cạnh, thể lý, luân lý và tinh thần. Dựa vào tinh thần sứ điệp mùa chay năm nay với chủ đề, chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong bác ái và các việc lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trách nhiệm đối với tha nhân có nghĩa là mong muốn cho họ được điều tốt lành, ước mong cho họ cởi mở đối với tiêu chuẩn của điều thiện. Quan tâm đối với người anh em có nghĩa là mở rộng đôi mắt đối với những nhu cầu của họ, vượt thắng tình trạng chai đá của tâm hồn làm cho chúng ta đuôi mù không thấy đau khổ của người khác. Vì thế, hoạt động từ thiện bác ái trở thành một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng dưới ánh sáng giáo huấn của Chúa Giêsu là đấng coi những điều chúng ta làm cho những người anh chị em, đặc biệt là những người bé mọn và bị bỏ rơi, là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, cần hòa hợp con tim của chúng ta với con tim của Chúa Kitô để sự nâng đỡ yêu thương dành cho tha nhân được diễn tả qua sự tham phần và chia sẻ một cách ý thức những đau khổ và hy vọng của họ, nhờ đó làm cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa đối với mỗi người trở nên hữu hình, và đàng khác cũng làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa được trở nên cụ thể.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tường thuật lại toàn bộ chuyến viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tường thuật lại việc Phái đoàn Tòa Thánh thăm Giáo hội Việt Nam. Nhân dịp đến Việt Nam tham dự cuộc họp vòng 3 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2012. Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh gồm Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và Đức ông Banaba Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền giáo đã đến thăm một số cơ sở giáo hội Công giáo tại Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo tỉnh Sài Gòn. Sau khi kết thúc cuộc họp với Phái đoàn Việt Nam, chiều thứ Ba 28 tháng 2, Phái đoàn Tòa Thánh cùng với Đức Tổng giám mục Lebundo Pirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm Đại chủng viện Thánh Chu Xe, Hà Nội. Đúng 17 giờ, Phái đoàn tới Đại chủng viện trong sự tiếp đón nồng hậu của Đức cha Giám đốc Lorenzo, quý cha và các chúng sinh thuộc các lớp thần 1, thần 2 và thần 3. Sau khi hướng dẫn phái đoàn đến viếng mình Thánh Chúa tại nguyện đường cùng với gia đình Đại chủng viện, cha giám học Phêrô Đặng Xuân Thành ngỏ lời chào mừng phái đoàn. Tiếp theo, trong bài chia sẻ, Đức ông Ettore Balestrero nói về việc đào tạo các ứng sinh linh mục tại chủng viện. Ngài nhắn nhủ các chúng sinh cố gắng tu luyện, học tập để nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu vị mục tử nhân lành. Ngài cũng khuyến khích mọi người noi gương mẹ Maria, cầu xin mẹ huấn luyện mọi người biết yêu mến sự khó nghèo, sống khó nghèo như Chúa Giêsu để phục vụ và đem tin mừng đến cho anh chị em mình, như lời Đức Giêsu đã dạy. Ta đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ. Sau cùng, Ngài chúc mọi người mùa chay thánh thiện và mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Cuộc viếng thăm của phái đoàn kết thúc trong tâm tình tạ ơn với bài hát Tán Tụng Hồng Ân. Trưa thứ Tư 29 tháng 2, Phái đoàn Tòa Thánh đã đáp máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Phái đoàn đã đến gặp Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn tại Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh và dùng cơm trưa tại đây. Vào buổi chiều, phái đoàn được Đức Hồng Y hướng dẫn đi thăm một số cơ sở của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, lúc 16 giờ 10, phái đoàn đến Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Đức ông Ettore Balestrero đã nói lên niềm phấn khởi được đến thăm ngôi nhà thờ đặc biệt này, nơi đã nuôi dưỡng niềm tin của tín hữu thành phố và cũng là nơi mà trước đây cha mẹ của ngài đã từng được tham dự phụng vụ. 16 giờ 45, khi đến thăm tu viện Thánh Phaolô thành sạc, phái đoàn đã rất cảm động ngắm nhìn ngôi nhà nguyện là công trình của ông Nguyễn Trường Tộ và tham quan ngôi nhà truyền thống rất độc đáo của tu viện. 17 giờ 20, phái đoàn tiếp xúc với cộng đoàn nữ tu dòng kín tại tu viện Cát Minh Sài Gòn. Vị thứ trưởng Tòa Thánh rất vui được chiêm ngắm lá phổi của Giáo hội Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đào tạo tại đây. 17 giờ 50, phái đoàn đến thăm Đại chủng viện Thánh Giuse, thăm nhà truyền thống giáo phận và gặp gỡ các linh mục ở trung tâm mục vụ, chia sẻ mối ưu tư về việc giáo dục đức tin trước những thách đố của thời đại. 18 giờ 30, khi được chào đón tại nhà cơm chủng viện, Đức ông Thứ trưởng đã khuyên các chúng sinh hãy nhận Đức Kitô và Thánh Giá Chúa như là niềm vui đích thực của đời mình. 20 giờ, phái đoàn đến nhà thờ Thuận Phát. Tại đây, Đức ông Balestrero nhắc nhở mọi người hãy luôn là chứng nhân của niềm tin và tình thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 20 giờ 35, khi đến thăm trường Sao Việt, phái đoàn hân hoan lắng nghe những nỗ lực rất đặc biệt của ban giám hiệu trong công tác giáo dục. 21 giờ 15, đi ngang qua mảnh đất của nhà thờ An Phú, Phú Mỹ Hưng, phái đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho công trình xây dựng ngôi nhà thờ này được sớm hoàn tất. Lúc 21 giờ 30, phái đoàn đã đến thăm trường mầm non Mỹ Phước cùng với ngôi nhà nguyện nhỏ bé ấm cúng tại đây, kết thúc một ngày thật bận rộn. Sáng thứ Năm, 1 tháng 3, sau khi dâng lễ tại ngôi nhà nguyện cổ xưa nhất của thành phố, nằm trong khuôn viên Tòa Tổng giám mục, phái đoàn đã lên đường đi thăm Tòa giám mục và chủng viện Xuân Lộc. Khoảng 10 giờ, phái đoàn tới Tòa giám mục Xuân Lộc. Mầu nhiệm hiệp thông thể hiện rất rõ nét khi đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh tại hội trường. Đức ông Thứ trưởng đã bày tỏ cảm xúc trước tâm tình nồng hậu và đặc biệt tâm tình thảo kính hiệp thông trọng vẹn của người tín hữu Việt Nam với Đức Thánh Cha và Hội Thánh toàn cầu. Ngài đề cập đến đặc tính phổ quát của Đức Thánh Cha. Khi Đức Thánh Cha ban huấn từ tại Roma, cũng là dành cho toàn thế giới, và khi Ngài ngỏ lời cảm thông, thương mến cho Hội Thánh tại Châu Phi, thì cũng là cho Hội Thánh tại Xuân Lộc. Đức ông tiếp tục chia sẻ suy tư tâm huyết của Ngài về mầu nhiệm Hội Thánh. Chúa Kitô là đầu và chúng ta là những chi thể. Dù ở đâu hay làm gì, trong ơn gọi bậc sống của mình, chúng ta biểu lộ vẻ đẹp và sức sống của Chúa. Càng nhiều chi thể thánh thiện, càng biểu lộ tình yêu cao cả của Thiên Chúa và hấp dẫn anh em chưa nhận biết Thiên Chúa về cùng người và bước vào Hội Thánh. Sau đó, phái đoàn sang thăm Đại chủng viện. Sau khi viếng thánh thể, phái đoàn gặp gỡ thân tình với các chúng sinh và tu sinh. Một đại diện chúng sinh và tu sinh phát biểu chào mừng phái đoàn tòa thánh, bày tỏ niềm vui như đang được sống trong vòng tay yêu thương của Đức Thánh Cha và cảm nhận niềm khích lệ to lớn cho đời dân hiến của mình. Phái đoàn tòa thánh đã dùng cơm trưa tại tòa giám mục Xuân Lộc và về lại thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều cùng ngày. Lúc 16 giờ, phái đoàn gặp gỡ các giám mục của giáo tỉnh Sài Gòn tại tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Sau bữa cơm chiều, phái đoàn đã rời tòa tổng giám mục lúc 16:30 để ra sân bay Tân Sơn Nhất trở về Roma. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về phái đoàn tòa thánh thăm giáo hội tại Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay, lời giải thích của Thánh Phaolô về lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chúng ta có được lệnh truyền của Chúa Giêsu sau khi Ngài truyền phép bánh và rượu như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được lồng vào trong bản văn của Thánh Phaolô như sau: phần tôi được Chúa dạy thế nào thì tôi cũng truyền lại cho anh em như thế. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán: đây là chén máu ta, máu tân ước. Mỗi khi các con uống chén này, các con hãy uống để nhớ đến ta. Mỗi khi anh chị em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em sẽ rao truyền cái chết của Chúa cho đến khi người lại đến. Trích thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto, chương 11, câu 23-26. Bản văn này được lồng vào trong một lời khuyên của Phaolô, hay nói đúng hơn, một lời khiển trách của Phaolô về thái độ của người Corinto khi họ đến ăn bữa tiệc Agape trước khi cử hành thánh thể. Thánh Phaolô chê trách họ đã làm cho bữa ăn nên căn cớ cho sự chia rẽ trong cộng đoàn, vì họ ăn uống vội vã, họ ăn uống một cách thiếu điều độ, và nhất là vì có sự kỳ thị giữa người giàu và người nghèo. Để đưa những người Corinto trở về với lối sống đúng thật, Phaolô đã nhắc lại cho họ việc cử hành tưởng niệm hy tế thánh thể như Ngài đã dạy họ trong khi Ngài đến với họ lần thứ nhất. Bản văn này có giá trị lịch sử khá quan trọng, vì nó được viết ra trong một khoảng cách rất ngắn từ biến cố Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, nghĩa là không đầy 20 năm sau biến cố. Người ta đã có một bài tường thuật chính thức về việc Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly. Hơn nữa, bài tường thuật này lại có lối văn phụng tự và có giá trị vì mang thế giá lớn lao từ nguồn gốc các tông đồ, khi các ngài còn đang sống và đã nhiều lần cử hành thánh thể. Đây là bản văn xưa nhất về bài tường thuật lập phép thánh thể, trước cả bản văn của các thánh ký nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Sau khi đã tường thuật lại việc Chúa Kitô lập phép thánh thể với bánh và rượu, cũng như lệnh truyền của Chúa bảo các ông phải làm lại sự việc đó mà nhớ đến Ngài, Thánh Phaolô đã chú giải ngay sự việc trên. Bản văn cho thấy lời chú giải của Thánh Phaolô như sau: Vì chưng, mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em rao truyền cái chết của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài lại đến. Giới từ vì chưng cho thấy sự phân biệt giữa các sự kiện xảy ra trong bữa tiệc ly mà Chúa Giêsu đã làm và lời chú giải của Phaolô. Lời chú giải của Phaolô qua câu nói mà chúng ta vừa đọc lại trên đây bao gồm những gì? Trước tiên, Phaolô cho thấy rằng việc cử hành thánh thể tuy là một nghi thức tế tự được thực hiện trong giáo hội, nhưng việc cử hành đó còn bao gồm một lời công bố, một sự kiện. Điều này có nghĩa là việc tưởng niệm thánh thể đi theo đúng truyền thống của Do Thái giáo, như các thánh vịnh thường diễn tả. Các thánh vịnh thường nhắc lại, công bố các kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Như vậy, cử hành thánh thể là việc công bố biến cố cứu rỗi do Chúa Kitô thực hiện qua cái chết và sống lại của Ngài. Yếu tố công bố kỳ công của Thiên Chúa như vậy trở nên quan trọng trong tư tưởng của Thánh Phaolô, vì nó đi theo truyền thống cựu ước, đồng thời nối liền quá khứ với hiện tại, đem giáo hội sơ khai sống những kỳ công của Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua chính việc cử hành thánh thể này. Tiếp theo, Thánh Phaolô đã cho thấy nội dung phải công bố. Anh chị em rao truyền cái chết của Chúa. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô và trong việc cử hành thánh thể, cái chết này không chỉ là một biến cố lịch sử đã xảy ra cách đó 20 năm tại Jerusalem, nhưng đó là mầu nhiệm đức tin, đó là một biến cố cứu rỗi còn hiện thực. Trong buổi cử hành tưởng niệm này, cái chết của Chúa Kitô đã chiếm trọn chú ý của giáo hội vì tầm mức quan trọng của nó và vì hiệu quả lớn lao của nó. Từ đây, Thánh Phaolô đã suy tư từ phụng vụ để đạt tới một diễn tả thần học về cái chết của Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng đi từ sự kiện tự nhiên để khám phá ra tính mầu nhiệm của cái chết đó. Cái chết đó, từ nay, không chỉ được coi như là một biến cố đã xảy ra trong dĩ vãng, nhưng là đối tượng của buổi cử hành, là một biến cố được làm lại liên tục trong giáo hội. Hiệu quả của cái chết đó cần được thể hiện lại để làm cho lễ dân của giáo hội có giá trị trước mặt Chúa Cha và để các thời đại có thể tham dự vào biến cố Chúa Kitô chết xưa kia. Ở đây, Thánh Phaolô chỉ nói tới cái chết của Chúa Kitô, nhưng nó bao gồm cả sự sống lại của Ngài. Khi Thánh Phaolô nói thêm, cho tới khi Chúa lại đến, câu nói này đã cho thấy cái chết của Chúa Kitô không phải là một tiêu tan hoàn toàn, nhưng là một nhịp cầu đưa tới sự sống lại. Vì thế, giáo hội đang cử hành cả cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô cho tới khi Ngài đến, và mọi người nhận ra sự vinh quang của Ngài. Trong các phụng vụ Đông cũng như Tây, hai sự kiện này luôn đi liền với nhau. Sau cùng, việc tưởng nhớ, việc công bố mầu nhiệm cứu rỗi là một việc đang được thực hiện và còn cần được hoàn tất trong suốt thời gian của giáo hội cho tới khi Chúa lại đến. Sự hoàn tất này có được mỗi lần giáo hội cử hành thánh thể mỗi lần giáo dân tham dự thánh thể và lãnh nhận hiệu quả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Ở đây chúng ta thấy việc cử hành thánh thể như là việc giáo hội vâng lời Chúa Kitô khi Ngài truyền dạy việc phải làm, nhưng cũng là cử chỉ đem việc công bố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô đến giai đoạn hoàn tất. Sau cùng, đó là cử chỉ của giáo hội hướng về thời cánh chung sau hết. Vì thế, mỗi lần cử hành thánh thể, giáo hội như vang lên lời cầu xin để cho việc công bố biến cố vừa qua đạt tới giai đoạn viên mãn. Lời cầu nguyện này được đọc lên như sau trong giáo hội sơ khai. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Như trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 16 câu 22. Hoặc lời cầu xin của cộng đoàn trong sách Khải Huyền, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Đó là vài suy tư của Thánh Phaolô về biến cố thánh thể, và các suy tư này là căn bản cho các suy tư thần học của các thánh giáo phụ cũng như của các nhà thần học. Thánh thể là một lời công bố biến cố vượt qua của Chúa Kitô được cử hành trong suốt thời gian của giáo hội. Và giáo hội trong khi cử hành thánh thể vẫn cầu xin cho việc công bố đạt tới giai đoạn viên mãn khi Chúa Kitô đến. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân trong loạt bài nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội của giáo hội. Thứ nhất, các giáo dân phục vụ những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Người giáo dân hiện diện trong xã hội qua việc phục vụ như là dấu hiệu và sự biểu lộ tình yêu, thể hiện phạm vi gia đình, các lĩnh vực văn hóa, lao động, kinh tế và chính trị. Qua đó, người giáo dân diễn tả sự thật của lòng tin và sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội, làm cho học thuyết xã hội được ứng dụng một cách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Quả vậy, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mẹ và Thầy Mater et Magistra năm 1961 rằng bằng chứng của hành động nơi các tín hữu khơi dậy lòng tin đối với học thuyết xã hội của giáo hội hơn là tính nhất quán nội tại hoặc tính logic của học thuyết này. Tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo, qua đời sống chính nhân, người tín hữu giáo dân sẽ hiệp thông và cộng tác một cách cởi mở với mọi người trên thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về lời mời gọi khẩn thiết của thời đại chúng ta. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 91 đã lý giải như sau. Từ những kho tàng giáo huấn của giáo hội, những đề nghị của công đồng này nhắm tới tất cả mọi người, dù họ tin vào Thiên Chúa hoặc không nhìn nhận Ngài cách công khai. Những đề nghị ấy có ý giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vận mệnh của mình, giúp cho lao động phù hợp hơn với phẩm giá cao quý của con người, giúp phấn đấu để có một cảm thức sâu đậm hơn về tình huynh đệ phổ quát, và giúp đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết của thời đại chúng ta với một nỗ lực quảng đại và phổ biến của tình yêu. Tín hữu giáo dân phục vụ con người. Việc các tín hữu giáo dân dẫn thân phục vụ con người chiếm ưu thế hàng đầu. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 37 đã khẳng định rằng, việc cổ vũ cho phẩm giá của mọi người, tài sản quý nhất của những con người là nhiệm vụ thiết yếu, hiểu theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất của việc phục vụ mà giáo hội và giáo dân trong giáo hội được mời gọi để thể hiện cho gia đình nhân loại. Hình thức phục vụ thứ nhất của người giáo dân là sự dấn thân và những nỗ lực đổi mới chính mình từ bên trong, vì lịch sử con người diễn tiến bởi đa số chủ thể mà những hành động tự do của họ hình thành nên trật tự xã hội. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã nhận xét rằng, sự đổi mới tinh thần của Kitô giáo từ bên trong phải đi trước việc dấn thân nhằm cải thiện xã hội theo tâm thức của giáo hội, được thiết lập một cách vững chắc trên nền tảng công lý và bác ái xã hội. Chính những chuyển biến tích cực trong tâm hồn các giáo dân mà làm nảy sinh mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em của mình. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu được nghĩa vụ và sự dấn thân để làm lành mạnh các định chế, các cơ cấu và các điều kiện sống đi ngược lại với phẩm giá con người. Vì thế, người giáo dân cùng một lúc vừa phải làm biến đổi các con tim, vừa phải cải thiện các cơ cấu, trong khi chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử và sử dụng những phương tiện hợp pháp để làm cho phẩm giá của mọi người được tôn trọng thực sự và được cổ vũ bên trong các định chế. Trên hết, việc cổ vũ phẩm giá con người là xác định tính bất khả xâm phạm của quyền được sống từ khi được thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên, là quyền thứ nhất trong các quyền lợi và là điều kiện cho tất cả các quyền khác của con người. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 39 xác định việc tôn trọng nhân phẩm đòi buộc phải nhìn nhận chiều hướng tôn giáo của con người, rằng đây không phải chỉ đơn giản là một đòi buộc liên quan đến những vấn đề của niềm tin, mà còn là một đòi buộc không thể tách biệt ra khỏi thực tại cá nhân của con người. Sự nhìn nhận quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những di sản quý nhất và là một trong những bổn phận quan trọng nhất của mỗi dân tộc muốn bảo đảm thiện ích của cá nhân và xã hội. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, nhu cầu đặc biệt khẩn thiết là nhu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, người ta phải xác tín về giá trị duy nhất và riêng biệt của hai thực tại đó đối với sự phát triển đích thực của xã hội loài người. Tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực ưu tiên cho sự hiện diện và sự dấn thân của giáo hội và các cá nhân Kitô hữu. Giáo hội nhận thấy những hiện trạng hiện nay, khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, truy tìm hình ảnh, kỹ thuật truyền thông, vân vân, đều phải hiểu trong khía cạnh văn hóa, phải đặt trong tương quan với vấn đề trọng tâm của con người, của sự phát triển con người toàn diện, của năng lực giao tiếp và liên hệ với người khác, của sự tìm kiếm không ngừng để trả lời cho những vấn đề lớn được đặt ra trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ ý kiến của Ngài trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 23 tháng 6 năm 1980 rằng, nhờ văn hóa, con người với tư cách là người sẽ trở thành người hơn, và một khi là người như thế, thì cũng làm cho sự hiện hữu có giá trị hơn. Cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị được gợi mở từ tin mừng là một phạm vi hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với tín hữu giáo dân. lịch sử gần đây cho thấy sự yếu kém và thất bại hoàn toàn của những viễn cảnh văn hóa được quần chúng đón nhận và phổ biến trong thời gian dài, nhất là trên tầm mức xã hội và chính trị. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, các Kitô hữu trong các quốc gia khác nhau đã tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị tới mức độ cao, với nguồn cảm hứng kiên định và các di sản giá trị vẫn diễn tiến nơi các tín hữu. Thật vậy, sự tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị của các Kitô hữu không bao giờ bị giới hạn trong việc chỉ làm biến đổi các cơ cấu, vì sự tham gia này diễn ra ở tận các nền móng của một nền văn hóa biết đón nhận và lắng nghe sự suy luận được hình thành bởi lòng tin và luân lý như là nền tảng và mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Ngày nay, giáo hội đặt ưu tiên cấp bách cho việc giới thiệu các giá trị và nội dung của di sản truyền thống Công giáo và toàn bộ di sản thiêng liêng, tri thức và luân lý của học thuyết Công giáo bằng những từ ngữ được cập nhật hóa về mặt văn hóa. Theo tài liệu hướng dẫn học tập của Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hóa chính trị xã hội được gợi hứng từ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhau chúng ta chiêm ngắm nhân đức của Thánh Gioan Giuse Thánh Giá. Thánh Gioan Giuse Thánh Giá sinh ở miền Nam nước Ý vào ngày lễ Đức Mẹ Mông Triều năm 1654. Gioan Giuse là một quý tộc trẻ tuổi nhưng lại ăn mặc giống như người nghèo. Ngài làm điều đó chỉ vì muốn sống khó nghèo như Chúa Giêsu. Năm lên 16 tuổi, Gioan Giuse vào tu trong dòng Thánh Phanxicô khó khăn. Ngài rất ham thích sống cuộc đời vị tha như Chúa Giêsu. Điều này khiến Gioan Giuse làm nhiều việc hy sinh một cách vui vẻ. Mỗi đêm, Gioan Giuse chỉ ngủ 3 giờ đồng hồ và chỉ ăn uống rất đơn sơ giản dị. rồi Gioan Giuse được thụ phong linh mục. Gioan Giuse làm bề trên tu viện Santa Lucia ở Napoli, nơi ngài sống hầu như cả cuộc đời lâu dài ở đó. Cha Gioan Giuse luôn luôn đòi làm những công việc nặng nhọc nhất. Ngài vui vẻ chọn làm những phần việc mà không ai muốn làm. Thánh Gioan Giuse có một tính tình rất đáng yêu, nhưng ngài đã không gắn công lôi kéo sự chú ý của bất kỳ ai. Thay vì đợi cho người ta nhận ra những ân lộc của mình và tiến đến với mình, thì Gioan Giuse đã đi đến với tha nhân trước. Hễ thảy mọi anh em linh mục và tu sĩ đều xem Gioan Giuse là một linh mục đáng quý. Thánh nhân cũng đặc biệt yêu mến Đức Trinh Nữ Maria và cố gắng giúp cho người khác cũng yêu mến Đức Mẹ. Vị linh mục yêu mến Thiên Chúa nhiều đến độ, dù ngã bệnh, cũng vẫn tiếp tục làm việc. Thánh Gioan Giuse Thánh Giá qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 1734, thọ 80 tuổi. Năm 1839, ngài được Đức Thánh Cha Pio thứ 8 tôn phong lên bậc hiện thánh. Quý vị và các bạn thân mến, con đường của thánh nhân đi đã họa lại con đường của chính Chúa Giêsu. Con đường ấy là con đường phục vụ, con đường yêu thương. Vì thế, những ai muốn đi trên con đường của Chúa Giêsu và thánh nhân cũng phải dấn thân phục vụ anh em và tận tình yêu thương con người. Con đường của Chúa Giêsu là con đường thánh giá, con đường của đau khổ. Vì thế, những ai bước đi trên con đường ấy cũng phải dám hy sinh bản thân mình và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa Giêsu. Hy sinh bao giờ cũng khó chịu, nhưng sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta được thăng hoa, cao thượng. Với tình yêu, những khó khăn kia dường như nhỏ lại, những vất vả dường như bị xóa nhòa. Lòng chúng ta lại thấy vui hơn, cuộc đời thanh thản rộng mở. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân của Thánh Gioan Giuse Thánh Giá thật là quảng đại. Thánh nhân mời gọi chúng ta hãy vượt thắng sự ích kỷ hẹp hòi để giữ chúng ta lại trên cuộc hành trình đến với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gắng cư xử với mọi người bằng tấm lòng tử tế và tôn trọng nhau trong sự bình đẳng, dù chúng ta có thể yêu thích một số người này hơn một số người kia. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về với Chúa Cha trong vinh quang sau khi đã sống một cuộc đời yêu thương từ hiền. Xin cho chúng con cũng biết đi trên con đường của Chúa là yêu thương phục vụ anh em, để cuối con đường thập giá và đau khổ, chúng con được sum vầy với Chúa trong vinh quang nước trời. Amen.
Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời, tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời, vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Trở thành môn đệ của Ngài. Trở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Con tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như núi như mưa nguồn tràn chứa Chúa ơi yêu thương bao la
tình ai đi chiều trên đây con đường buồn sóng để con đường hạnh phúc Chúa ơi yêu thương bao la
trên vai yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài.